Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Ngoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 8 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 9 giờ sáng giờ Washington thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016. Lãnh đạo cấp cao tỉnh Yên Bái bị bắn chết.
Anh đang phong tỏa chưa biết nguyên nhân.
Phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái trong cuộc trao đổi ngắn với Ban Việt ngữ VOA tối hôm nay. Về tình hình khu vực, Indonesia loan báo đổi tên một phần Biển Đông thành biển Natuna. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là các tin quan trọng khác trong ngày.
Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi thăm Trung Quốc. Phó đại sứ Bắc Triều Tiên đào tị vì ghê tởm về chế độ Kim Jong-un. Mỹ nói không kích của Nga đã không giúp ích cho việc kết thúc xung đột ở Syria. Tổng thống Philippines phản bác các chỉ trích về cuộc trấn áp ma túy.
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ có tường trình về trại di trú Úc sắp đóng cửa và những diễn biến mới nhất của Thế vận hội Rio. Mời quý vị đón nghe. Ngay sau đây là bản tin chi tiết của VOA, hôm nay sẽ do Anton phụ trách.
Thưa quý vị, Cố vấn nhà nước Myanmar bà Aung San Suu Kyi hiện đang ở Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của bà tới đối tác thương mại lớn nhất của nước bà kể từ khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà lên nắm quyền vào tháng 4. Quan hệ hai nước đã bị ảnh hưởng bởi những cuộc đụng độ gần đây giữa chính phủ Myanmar và phiến quân Kachin gây ra thương vong ở phía bên kia đường biên giới với Trung Quốc. Trung Quốc cũng hy vọng sẽ hồi sinh dự án đập thủy điện Mi Ít Son trị giá 3,6 tỷ đô la bị đình chỉ trong thời gian dài. Dự án này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ ở Myanmar do những quan ngại về môi trường. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Nhà nước Trung Quốc hôm 18 tháng 8 nói chuyến thăm cho thấy bà Aung San Suu Kyi coi trọng mối quan hệ với Bắc Kinh, trái với quan điểm cho rằng một Myanmar dân chủ sẽ ngả về phương Tây nhiều hơn. Báo cũng cho biết Trung Quốc mong sẽ đóng vai trò xây dựng trong quá trình hòa giải sắc tộc ở Myanmar. Ông Trevor Wilson, cựu đại sứ Australia ở Myanmar, nói với VOA rằng ông hy vọng bà Aung San Suu Kyi sẽ thể hiện một cách tiếp cận thực tế về quan hệ của bà với Trung Quốc và Mỹ. Bà sẽ đến thăm Mỹ vào tháng 9. Ông Wilson nói Trung Quốc đã công khai nhận sai lầm trong cách quản lý dự án đập Mi Ít Son và hứa sẽ cải thiện nếu dự án được nối lại. Một nhà phân tích Trung Quốc họ Triệu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nói có nhiều hy vọng về quyết định của Myanmar xem xét dự án và điều đó có thể mở cửa cho giao thương và phát triển kinh tế nhiều hơn. Ông cho rằng nếu không làm như vậy sẽ gặp khó khăn hơn trong thu hút đầu tư của Trung Quốc. Hãng thông tấn Nam Triều Tiên Yonhap hôm 18 tháng 8 cho hay nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đào tị sang miền Nam từ cơ quan ngoại giao của ông ta ở London là con trai của một vị tướng 4 sao đã quá cố. Vị tướng này đã tham gia chiến dịch chống Nhật do nhà lập quốc Bắc Triều Tiên quá cố Kim Il-sung lãnh đạo. Theo Yong-ho và gia đình của ông đã đào tị sang Nam Triều Tiên, Seoul đã công bố vụ này hôm 17 tháng 8. Ông là phó đại sứ tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở London trong 10 năm. Một phát ngôn viên của Nam Triều Tiên cho biết ông Tae đào tị vì thấy ghê tởm về chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông khao khát dân chủ và lo ngại về tương lai của con cái mình. Người ta cho rằng ông là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Bắc Triều Tiên đã đào tị kể từ vụ đại sứ của Bình Nhưỡng ở Ai Cập đào tị hồi năm 1997. Giám đốc cấp cao về chính sách của Hội Triều Tiên Stephen Noper nói với VOA rằng sự tan rã của khối Xô Viết vào cuối những năm 1980 đã bắt đầu với một loạt các cuộc đào thoát và ông cho rằng chức vụ của ông Tae ở London thật quan trọng. Trong khi đó, hãng tin Yonhap hôm 18 tháng 8 nói Nam Triều Tiên đã tuyên bố sẽ có hành động cùng với cộng đồng quốc tế để chống lại việc Bắc Triều Tiên nối lại hoạt động sản xuất plutonium ở cấp độ có thể dùng cho vũ khí. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản trích dẫn Viện Năng lượng Nguyên tử của Bình Nhưỡng cũng cho biết Bắc Triều Tiên đã sản xuất uranium làm dầu ở mức cao. Hôm 17 tháng 8, Mỹ nói nếu thông tin đó là đúng, đó là một sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chỉ càng làm tăng thêm quyết tâm của toàn cầu chống lại những hoạt động bị cấm. Một nữ thượng nghị sĩ Philippines đã thề sẽ tiếp tục cuộc điều tra chính thức về chiến dịch chống buôn bán ma túy rầm rộ của Tổng thống Rodrigo Duterte, bất chấp những cáo buộc và đe dọa của ông đối với bà. Trong một bài phát biểu gây nhiều cảm xúc hôm 18 tháng 8 tại Manila, nữ thượng nghị sĩ Leyla de Lima gọi cuộc trấn áp của ông Duterte là việc làm sai trái và lạm dụng quyền hành. Bà de Lima đã tiến hành điều tra lập pháp về các vụ bắn giết ít nhất 1.000 nghi phạm buôn ma túy kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào tháng 6, sau khi ông thắng cuộc bầu cử với cam kết làm cho quần đảo thoát khỏi nạn ma túy và tội phạm ma túy. Vị thượng nghị sĩ nói những cáo buộc mà ông Duterte đưa ra trong một bài phát biểu hôm 17 tháng 8 nhân dịp kỷ niệm thứ 115 của lực lượng cảnh sát nước này đã tạm thời khiến bà phải xem xét lại quan điểm của mình. Bà nói, rõ ràng những gì người ta đang làm đối với tôi là những gì sẽ xảy ra đối với bất cứ ai không cúi đầu trước những mong muốn của Tổng thống. Tổng thống Duterte đã đả kích Liên Hợp Quốc trong bài phát biểu hôm 17 tháng 8, ông nói rằng tổ chức thế giới này đã đưa ra một đề nghị rất là ngu ngốc khi chỉ trích những nỗ lực của ông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án việc ông Duterte dường như ủng hộ các vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Vị Tổng thư ký gọi những vụ đó là những sự vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Tiếp tục với bản tin quốc tế, Mỹ đã nhắc lại hôm 17 tháng 8 rằng các cuộc không kích của Nga vào các mục tiêu ở Syria từ một căn cứ không quân ở Iran không có ích gì trong việc đưa cuộc xung đột dài 5 năm đi đến chỗ kết thúc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói rằng điều đó chỉ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã rất nguy hiểm. Ông Toner nói chiến dịch không kích của Nga ở Syria đã diễn ra trong gần một năm, phần lớn là những trận đánh bừa bãi vào các mục tiêu dân sự và các nhóm đối lập ôn hòa, bất chấp lời tuyên bố của Moscow là họ đánh các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo. Chuyên gia về Syria David Lesh thuộc trường Trinity College ở Texas nói với VOA rằng rõ ràng là Nga và Iran đang cải thiện mối quan hệ chiến thuật và chiến lược của họ, ít nhất liên quan đến Syria. Ông cho biết một trong những mối lo ngại của những người chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran là điều đó sẽ mở ra cánh cửa cho việc cải thiện hợp tác kinh tế và an ninh giữa Moscow và Tehran. Về vị trí đang nổi lên của Nga ở Trung Đông, David Lesh nói Moscow là thế lực ngoại bang chi phối ở Syria ngày nay, nhưng sẽ còn lâu Nga mới trở thành nước có tầm ảnh hưởng quốc tế hàng đầu trong khu vực. Ít nhất 6 người chết và hơn 120 người bị thương sau khi hai quả bom gắn trên xe hơi phát nổ gần các đồn cảnh sát ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm hôm 18 tháng 8. Vụ đánh bom bằng xe hơi đầu tiên xảy ra ở tỉnh Van giết chết một viên cảnh sát và hai thường dân, đồng thời làm bị thương hàng chục người nữa, trong đó có 20 viên cảnh sát. Một vài giờ sau, một quả bom khác gắn trên xe đã phát nổ trong khu vườn của đồn cảnh sát Elazig, giết chết 3 người và làm bị thương ít nhất 100 người khác. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng chính quyền đã quy trách nhiệm cho phiến quân người Kurd. Họ đã tiến hành các cuộc tấn công tương tự ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây. Hình ảnh video về vụ đánh bom thứ hai cho thấy những đám khói lớn bốc lên bên ngoài trụ sở cảnh sát và một số xe ô tô đã bị vụ nổ làm lật. Các cửa sổ của tòa nhà cũng đã bị thổi bay. Trong một chiến dịch lúc rạng sáng ngày 18 tháng 8, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã ra gần 200 lệnh bắt giữ và khám xét hơn 100 địa điểm khi họ truy tìm những người bị cho là có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen sống ở Mỹ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói ông Gulen đứng sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước. Cảnh sát tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạo các cuộc đột kích nhằm tìm kiếm mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và những người có cảm tình là những người tài trợ cho phong trào tôn giáo của ông Gulen. Hôm 15 tháng 7, ít nhất 270 người đã thiệt mạng trong một cuộc đảo chính ngắn ngủi mà chính phủ khẳng định kẻ chủ mưu là ông Gulen và do hàng ngàn nhân viên cảnh sát và quân sự thực hiện. Sau đó, chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu bắt bớ những người mà chính phủ cáo buộc đã lập âm mưu đảo chính. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm 17 tháng 8 cho biết rằng hơn 4.200 doanh nghiệp và các tổ chức liên quan đến Gulen đã bị đóng cửa. Tổng cộng có hơn 35.000 người, bao gồm các thẩm phán, học giả và các nhà báo đã bị bắt giữ để thẩm vấn và trong đó hơn 17.000 người đã bị bắt giữ chính thức. Trong một bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, ông Yildirim cho biết gần 80.000 nhân viên chính phủ đã bị cho nghỉ việc kể từ sau cuộc đảo chính bất thành. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag hôm 17 tháng 8 công bố sắc lệnh thứ hai, theo đó sẽ loại bỏ hơn 2.300 sĩ quan cảnh sát, 136 sĩ quan quân đội và 196 nhân viên chính phủ thuộc Cục Công nghệ Thông tin. Cuộc trấn áp hậu đảo chính của chính phủ đã làm dấy lên những lời chỉ trích từ một số quốc gia châu Âu và các tổ chức nhân quyền đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự kiềm chế.
Thưa quý vị, cũng liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ tại Ankara sắp phóng thích 38.000 tù nhân, rõ ràng là để có chỗ cho hàng ngàn người bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ đảo chính bất thành hồi tháng trước. Thông tin viên Dorian Jones của đài chúng tôi tại Thổ Nhĩ Kỳ tường thuật rằng vẫn tiếp tục diễn ra các vụ bắt bớ và sa thải, bất chấp những lời kêu gọi của các đồng minh Tây phương của Ankara. Linh Đan có thêm các chi tiết sau đây.
Trong một dòng tin trên mạng xã hội hôm 17 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag thông báo đợt phóng thích tù nhân được phê chuẩn bởi một nghị định chính phủ. Lý do phóng thích sớm không được đưa ra, nhưng trong một thông cáo, một giới chức cho biết chỉ thả những tù nhân phi bạo lực và họ vẫn tiếp tục bị giám sát. Gần 20.000 người bị bắt kể từ âm mưu đảo chính hồi tháng trước. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo rằng các trại giam ở Thổ Nhĩ Kỳ quá tải đến nỗi tù nhân bị buộc phải ngủ theo ca. Nhà nghiên cứu về Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrew Gardner thuộc Hội Ân xá Quốc tế có trụ sở tại London, cho biết trước khi xảy ra các vụ bắt giữ mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với tình trạng quá tải kinh niên trong các trại giam. Ông Gardner nói,
nói về trại giam, quan ngại của chúng tôi, đặc biệt là gần đây trong loạt bắt giữ sau âm mưu đảo chính, là tình trạng quá tải trong các trại giam. Cho nên đợt phóng thích lớn tới đây sẽ giúp giải quyết tình trạng này.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng vụ phóng thích tù nhân hàng loạt là một tín hiệu cho thấy nhà cầm quyền sẽ không nương tay trong cuộc truy quét hiện nay. Chính phủ quyết bài trừ tận gốc những ai ủng hộ cuộc đảo chính quân sự bất thành vừa qua. Ông Gardner thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết ngoài ra còn có những quan ngại về cách đối xử với những người bị bắt.
Đặc biệt sau tuần đầu tiên xảy ra vụ đảo chính, có nhiều tố cáo nghiêm trọng về tình trạng ngược đãi tại những nơi giam giữ. Hiện nay có những báo cáo rất đáng lo về cách hành xử tùy tiện trong trại giam, kể cả nạn ngược đãi hết sức đáng lo ngại. Chúng tôi còn nghe có trường hợp bị đánh đập khi bị chuyển từ tòa án tới trại giam hay từ nhà tù này tới nhà tù khác.
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ những cáo giác về nạn ngược đãi, nhưng các đảng đối lập lên tiếng bày tỏ quan ngại, e rằng pháp quyền không được tôn trọng. Đây cũng chính là lời kêu gọi từ các đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên trang mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, xin gọi số 641-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603. 02-8080-5603. Quý vị có thể truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PSIPHON3. Xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông do Khánh An phụ trách.
Hai lãnh đạo cấp cao tỉnh Yên Bái bị bắn chết. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu đoàn kết. Hai quan chức cấp cao của tỉnh Yên Bái vừa bị bắn nhiều phát và đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Thủ phạm là một giới chức của chi cục kiểm lâm cũng đã tự sát. Báo chí Việt Nam ngày hôm nay đồng loạt đưa tin về vụ nổ súng, được cho là hiếm xảy ra tại Việt Nam. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày hôm nay, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cho Báo Giới Việt Nam biết, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đến phòng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và bắn ông này bằng súng quân dụng. Sau đó, thủ phạm đã sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái và bắn ông này trước khi tự sát. Vụ việc xảy ra ngay trước giờ khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tuy nhiên, một vài tờ báo đăng tải tin này đầu tiên cho biết vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại buổi họp. Nhưng sau đó các bài viết này đã bị rút xuống trước khi có buổi họp báo chính thức. Tờ Tuổi Trẻ cho hay, chính phủ Việt Nam đã huy động các bác sĩ giỏi nhất của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Yên Bái để cứu chữa cho hai lãnh đạo của tỉnh. Nhưng tất cả nạn nhân và thủ phạm của vụ nổ súng đều tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. VOA Việt ngữ đã cố gắng liên lạc với các giới chức có liên quan để xác định thông tin, nhưng hầu hết đều tắt máy. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, cho VOA Việt ngữ biết một cách vắn tắt.
Anh đang tiếp công an đang phong tỏa chưa biết nguyên nhân.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự và quan sát tình hình Việt Nam nói, đây là một sự cố vô cùng nghiêm trọng, có thể cho thấy một sự mâu thuẫn nội bộ đến mức không thể giải quyết. Ông nói.
Có lẽ có dễ giải thích nhất. Đây là một cái sự mâu thuẫn ở trong nội bộ các cái phe phái của chính địa phương đấy. Vì ông Kiểm Lâm được cho là con của ông Bí thư Yên Bái cũ. Thế thì rất có thể tức là gì là xe mới, xe cũ, rồi mâu thuẫn với nhau dẫn đến cái chuyện mà phải xử nhau một cách nhất, tức là tai họa như thế này. Nếu mà cứ giả thuyết là đúng, thì đây là một cái dấu hiệu rất đáng lo ngại đối với chính quyền. Bởi vì nó bộc lộ một cái sự đấu đá, sự đấu thống nội bộ đến mức mà không thể giải quyết được bằng những cái phương tiện là mưu mẹo hoặc là thậm chí là mưu mô. Như trước đây vẫn từng xử lý mà bây giờ phải dùng đến một cái biện pháp rất là tàn bạo.
Ông Nguyễn Quang A cho rằng cũng có thể có giả thuyết về mâu thuẫn cá nhân. Nhưng theo ông, giả thuyết này không có sức thuyết phục cao vì không có lý do mâu thuẫn cá nhân nào có thể dẫn đến việc trừ khử đến tận hai người. Trả lời với Báo Giới Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết ông Đỗ Minh Cường thường ngày là một người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vấn đề gì trong đối nhân xử thế và được xem là một người điều độ và hiền lành. Giới chức Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái được Tuổi Trẻ trích lời cho biết thêm rằng tỉnh có chủ trương sáp nhập chi cục kiểm lâm với một đơn vị khác nhưng chưa có quyết định cụ thể và lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Đỗ Cường Minh để làm công tác tư tưởng. Bà Trà khẳng định nguyên nhân vụ nổ súng không phải xuất phát từ công tác nội bộ. Ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho Báo Giới Việt Nam biết cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án do thủ phạm Đỗ Cường Minh đã chết. Việc nổ súng đã gây rúng động công luận. Truyền thông quốc tế cho đây là một vụ việc hiếm hoi xảy ra tại Việt Nam khi việc sở hữu súng cá nhân hoàn toàn bị cấm. Khẩu súng K-59 được sử dụng trong vụ bắn người được ông Đặng Trần Chiêu xác nhận là súng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho địa bàn Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc có mặt tại Yên Bái sau khi vụ nổ súng xảy ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói vụ nổ súng có tính chất nghiêm trọng từ trước tới nay và yêu cầu các cấp chính quyền phải bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất để giữ cho các hoạt động quản lý điều hành của đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh được diễn ra bình thường. Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu Bộ Công an phải tức tốc điều tra và đưa ra kết luận về vụ nổ súng. Ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan công an và quốc phòng tại tỉnh Yên Bái phải tăng cường an ninh để không xảy ra tình huống xấu. Việt Nam cấm thả Pokemon tại các địa điểm quốc phòng, chính phủ. Việt Nam yêu cầu trò chơi điện tử Pokemon Go không thả Pokemon tại những khu vực được cho là nhạy cảm như các văn phòng chính phủ, các cơ quan đảng Cộng sản và các địa điểm quốc phòng. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ngày hôm nay cho hay, ngoài những địa điểm trên, người chơi Pokemon Go cũng được khuyến nghị không nên chơi ở các khu vực như nhà ga, phi trường, đường cao tốc, sông, hồ, núi và cẩn trọng với nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân. Kể từ khi Pokemon Go, trò chơi ứng dụng trên điện thoại có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng này, hàng ngàn người dân đã bị cuốn hút vào trò chơi có mục tiêu là bắt được Pokemon, một nhân vật hoạt hình ảo, xuất hiện trên đường phố và các địa điểm trên thực tế. Hàng trăm ngàn người chơi đã tải trò chơi này kể từ khi nó được chính thức ra mắt tại Việt Nam vào hôm 6 tháng 8. Pokemon Go cũng đã ra các cảnh báo về an toàn sau khi nhiều người chơi bị vấp té, bị cướp hoặc đi vào những nơi nguy hiểm do dán mắt vào điện thoại. Tuần trước, Campuchia cũng cấm trò chơi này tại nhà tù và trung tâm tra tấn của Khmer Đỏ sau khi người chơi Pokemon Go xuất hiện tại địa điểm hiện là bảo tàng diệt chủng để săn Pokemon. Thái Lan cũng có kế hoạch cấm Pokemon Go tại các khu vực như Hoàng Cung, các chùa Phật giáo và các bệnh viện. Việt Nam, Thái Lan và Philippines hiện là thị trường điện thoại thông minh phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Indonesia loan báo đổi tên một phần biển Đông thành biển Natuna. Indonesia có kế hoạch đổi tên khu vực xung quanh quần đảo Natuna, nằm ở phía tây bắc của khu vực Borneo, thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia, thành biển Natuna, trong một nỗ lực nhằm khẳng định chủ quyền của nước này trong khu vực. Ông Ahmad Santosa, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 115, cơ quan chống đánh bắt cá bất hợp pháp của Indonesia, cho biết hôm nay rằng đề xuất này sẽ được gửi tới Liên Hiệp Quốc và nói thêm rằng nếu không có sự phản đối nào thì biển Natuna sẽ chính thức được công nhận. Thị trưởng quần đảo Natuna, ông Hamid Rizal, cho biết việc đổi tên nhằm giúp mọi người nhận thức là khu vực biển này thuộc về Indonesia và cũng là để giúp chống đánh bắt cá trái phép và không theo quy định trong vùng biển của Indonesia. Ngày thứ Tư, ngày độc lập của Indonesia, nhà chức trách nước này đã đánh chìm đến 60 tàu, 58 tàu thuyền nước ngoài và 2 tàu trong nước với lý do đánh bắt trái phép. Đa số các tàu bị đánh chìm là tàu cá của ngư dân Việt Nam. Trung Quốc cũng tuyên bố khu vực xung quanh quần đảo Natuna là ngư trường truyền thống của mình. Cùng ngày, Bộ trưởng Thủy sản và Hàng hải, bà Susi Pujastuti cho biết, với vai trò bộ trưởng chuyên trách về các nguồn tài nguyên cá và biển, tôi không nói về chủ quyền lãnh thổ chính trị, tôi đang nói về chủ quyền đối với nguồn tài nguyên cá và biển. Miễn là cá bơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, thì chúng là cá của Indonesia. Nếu ai khác đánh bắt chúng, đó là điều bất hợp pháp. Bà Suzy nói thêm rằng Indonesia chỉ có một thỏa thuận về quyền đánh cá với Malaysia ở eo biển Malacca. Bà nhấn mạnh rằng Indonesia không công nhận bất kỳ ngư trường truyền thống nào, với ý đề cập đến tuyên bố của Trung Quốc tại khu vực quanh đảo Natuna. Kể từ tháng 12 năm 2014, bộ của bà Susi đã đánh chìm tổng cộng 236 tàu cá nước ngoài, trong đó có nhiều tàu của ngư dân Việt Nam với lý do đánh bắt bất hợp pháp.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế. Các vận động viên của Mỹ hôm nay tiếp tục nói chuyện với cảnh sát để trình báo về vụ cướp. Ủy ban Olympic của Mỹ xác nhận rằng hai thành viên của đội bơi Mỹ Gunnar Benz và Jack Conger đã bị chặn lại và bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Rio de Janeiro khi họ cố về nước hôm 17 tháng 8. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Ủy ban Olympic Mỹ Patrick Sandusky cho hay, chúng tôi có thể xác nhận rằng Jack Conger và Gunnar Benz đã bị nhà chức trách Brazil đưa ra khỏi chuyến bay đi Mỹ của họ. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin. Hai vận động viên bơi sau đó đã được cảnh sát thả với điều kiện họ tiếp tục hợp tác trong cuộc điều tra và cung cấp thêm lời khai về vụ việc vào ngày 18 tháng 8. Họ sẽ không được phép rời khỏi Brazil cho đến khi họ nói chuyện thêm với cảnh sát. Động thái của cảnh sát diễn ra khi họ tiếp tục điều tra về việc vận động viên bơi lội Ryan Lochte của Mỹ khai rằng bộ ba trong đó có đồng đội là James Fagan, đã bị cướp hồi đầu tuần này bởi những người đàn ông tự nhận là nhân viên của cảnh sát. Fagan hiện vẫn còn ở Brazil, anh sẽ cùng Benz và Conger gặp cảnh sát vào ngày 18 tháng 8 để cung cấp lời khai. Trước đó, hôm 17 tháng 8, một thẩm phán đã ra lệnh không cho Lockheed và Fagan rời khỏi Brazil. Vị thẩm phán nói họ đã có những lời khai mâu thuẫn với nhau về vụ cướp. Nhưng bố... Bộ trưởng An ninh nội địa của Mỹ Jeb Johnson hôm 18 tháng 8 sẽ thị sát các nỗ lực khôi phục tại bang miền Nam Louisiana, nơi lũ lụt chưa từng có, đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Lũ lụt quanh Baton Rouge xảy ra vì những trận mưa kỷ lục với lượng mưa hơn 75cm bắt đầu hồi tuần trước, ước tính khoảng 40.000 ngôi nhà đã bị hư hại. Các viên chức và tình nguyện viên của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA đã có mặt tại thực địa trong một vài ngày nay. Các tình nguyện viên Chữ thập đỏ cũng vậy. Hơn 30.000 người đã được cứu thoát kể từ ngày 12 tháng 8, hầu hết những cuộc cứu người do các lực lượng vệ binh quốc gia và của bang thực hiện, nhưng các cư dân thành phố cũng đã dùng thuyền, xe tải và thuyền kayak để tự đi cứu người. Nhưng ngoài các thiệt hại to lớn về vật chất và tinh thần do lũ lụt gây ra, tình trạng hỗn loạn ở Baton Rouge đã dẫn đến nạn hôi của và lừa đảo. Lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp dụng ở một số khu vực. Ngoài ra, hôm 16 tháng 8, Thống đốc Edwards đã khuyến cáo người dân rằng nhân viên FEMA không yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ và phải cảnh giác với những trò gian lận. Tổng thống Obama đã cập nhật danh sách các khu vực bị ảnh hưởng ở Baton Rouge được phê duyệt nhận ngân quỹ khẩn cấp liên bang từ hôm 14 tháng 8. Tòa Bạch Ốc hôm 17 tháng 8 cho biết hơn 70.000 người đã đăng ký để nhận trợ giúp cá nhân căn cứ vào tuyên bố về thảm họa liên bang. Một tin khác cũng liên quan đến Mỹ, các nhân viên cứu hỏa tại bang California ở miền Tây nước Mỹ đã đạt được một số tiến bộ trong việc khống chế vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 12.000 hecta kể từ hôm 16 tháng 8. Nhưng nhà chức trách cảnh báo rằng tuy họ không biết bao nhiêu ngôi nhà đã bị phá hủy, song con số này sẽ rất lớn. Đám cháy diễn ra tại một số khu vực miền núi ở phía bắc thành phố San Bernardino. Nó đốt cháy các bụi cây và làm nhiều đám khói lớn màu trắng và đen bay lên trời. Hơn 1.500 nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại thực địa và đang có thêm nhân viên trên đường tới để giúp đỡ. California lâu nay đã quen với các đám cháy rừng trong những tháng mùa hè ấm áp, nhưng đám cháy này đã lan nhanh đến lạ thường. Người ta chưa biết ban đầu nó đã bùng lên như thế nào. Phát ngôn viên Henry Herrera thuộc Sở Cứu hỏa California nói, năm nay là năm thứ năm chúng tôi vẫn bị hạn hán, do đó kết hợp với thời tiết nóng, độ ẩm tương đối thấp và các cơn gió, nên chúng ta đã có kết cục là một đám cháy di chuyển rất nhanh và mạnh. Mới chỉ có 4% đám cháy bị kiềm chế, nguy cơ của nó còn lan rộng, đã làm cho nhà chức trách phải ra lệnh cho hơn 82.000 người trong khu vực phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ. Nhà chức trách nói, động thái này sẽ giúp nhân viên cứu hỏa tập trung vào việc dập đám cháy và không cần phải giải cứu bất cứ ai ở lại và gặp rắc rối. Tuy nhiên, vẫn có một số người không muốn ra đi.
Thưa quý thính giả, bản tin mà quý vị vừa nghe Anton trình bày đã kết thúc chương trình Việt ngữ 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh 10 giờ tối hôm nay cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.